Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 5 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ hai của phẩm thứ ba này. Phẩm thứ ba là phẩm dục nhé. Dục, thay vì ái dục thì đây dùng một từ thôi, đó là từ dục. Mình chép cho các vị: dĩ dục vọng tự tế, dĩ ái cái tự phú, tư tình tự tứ phượng, như ngư nhập điếu thủ. Mình giải thích bài này trước rồi chúng ta chép bản dịch. Thưa đại chúng, rằng cái câu đầu tức là mình dùng cái ái dục làm lưới để che ngăn, để ràng buộc cuộc sống mình. Chữ tệ này có nghĩa là che lấp. Dĩ ái cái tự phược, tức là dùng cái chất liệu ái nghiệp của chúng ta che trùm, che kín cuộc đời chúng ta. Tự phú, tự phúc nghĩa là kín mít cuộc đời, che lấp trí tuệ, che lấp luôn cả cái năng lực phán xét rất là sáng suốt để có thể làm cho đời sống mình thăng hoa. Hai chữ này nó hợp lại thì các vị thấy một chữ là ái, chữ là dục nha. Hai câu này nó hợp lại, nó hàm nghĩa rằng là ái và dục. Tư tình tự tư phật, tư là suy nghĩ, tình có nghĩa là những xúc cảm, những tình cảm của chúng ta, tứ nghĩa là buông lung, phược là ràng buộc, tức là dùng ý nghĩ của mình gia cố cho ái và dục này trở thành một cái sợi dây ràng buộc mình rất là chặt. Như ngư nhập điếu thủ, điếu thủ là những tay thợ câu rất là chuyên nghiệp. Như ngư nghĩa là như con cá vướng vào mấy cái tay thợ câu, nó bắt lên rồi thì chỉ có một việc, bỏ vô chảo chiên thôi, không thoát được. Hàm nghĩa rằng đời sống chúng ta sinh ra, thưa đại chúng, rằng là dường như mình đi loanh quanh vướng vô những cái nỗi niềm này. Khi vướng vô nỗi niềm này rồi thì tự nó ràng buộc lấy nó. Và khi các vị bị ái và dục nó bắt các vị rồi thì thưa đại chúng, giống như là ông thợ câu, ông đã móc mồi, ông nhử, ông đã giật được con cá lên trên thuyền rồi, chỉ có một việc, đó là giãy giụa chờ cái chết mà thôi. Đây là bài thứ nhất. Thế là bản dịch như thế này: lấy dục làm lưới trói, lấy ái tự ngăn che, người ngu tự buộc chặt, như cá đã mắc câu. Thưa các vị, rằng là pháp tập yếu tụng là một, kinh pháp cú là hai. Mình học vô có đôi khi mình cũng cảm thấy bị hạ nhục một cách quá đáng. Tức là kinh văn Đức Phật thường dùng cái từ này để chỉ cho hạng phàm phu chúng ta lắm nghe. Người ngu, không có trí tuệ, không có đủ năng lực và sự thông minh để tự mình cởi trói cho mình. Thế rồi cái chuyện nó xảy ra nữa là đôi khi người ta giúp mình cởi trói thì mình lại không hài lòng. Mình lại nguyền rủa những người phát tâm lành đến cởi trói cho mình. Những cái từ đôi khi nó cũng rất là nặng nề. Tâm thức của chúng sinh nó là vậy. Rồi ta cứ tưởng chuyện này nó chỉ có trong truyện cổ tích. Thưa không, trong đời sống bình thường này nhiều. Ví dụ như các vị trong đời sống gia đình, các vị giận, các vị buồn, các vị khổ, thế thì người thân của mình thấy mình tội nghiệp quá, lại hỏi mình chứ có khổ không, có gì khó khăn không, tôi có thể giúp gì được không? Nói không, tôi đâu cần, tôi tự mình sống tốt được mà. Đây là cái bệnh chung chúng ta nghe, gọi là vừa thiếu trí tuệ và lại vừa ương ngạnh vừa cứng đầu. Đây là một loại bệnh rất là khó trị của tâm thức hoàng phu chúng ta. Chết thì cùng với gì? Cho nên thưa các vị, đây là một cái loại làm nư, rất ư là bình thường. Trong đời sống bình thường ai cũng có. Lấy dục làm lưới trói, lấy ái tự ngăn che, người ngu tự buộc chặt như cá đã mắc câu. Đây là bài thứ nhất. Và mỗi bài đều có cái nét hay rất là đáng để cho chúng ta lưu ý. Thế rồi mình xóa, mình sẽ chép bài thứ hai và chúng ta sẽ nói về nhiều cái chuyện loanh quanh. Tôi nghĩ chắc là trong đây đại chúng còn nhớ một cái câu ca dao Việt Nam rất là lý thú đó. Các vị có nhớ không vậy? Ba đồng một miếng trầu cai đó. Sao anh không đến những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng như chim vào lồng, như cá mắc câu đó. Cá mắc câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thở nào ra. Thưa các vị, rằng là tất cả cái nền tảng thi ca và thậm chí là những câu hát dặm, những câu ví von, những câu hò vang trên sông nước từ Bắc Trung Nam, thưa đại chúng rằng nó đều có cái ý là khuyến khích chúng ta đi vào cái dòng luẩn quẩn của ái dục nghe. Văn hóa ái dục là một loại văn hóa không chỉ phổ biến trên những cái vùng đất như là vùng đất Đông Phương của chúng ta, nhưng mà trên mặt đại địa này, thưa các vị, hầu như là một quốc gia nào, văn hóa nào chậm tiến hay là tiến bộ chi. Văn hóa này nó là văn hóa nền tảng cho mọi cái niềm cảm hứng thi ca nhạc họa. Cho nên các vị nhớ, người ta có một cái bệnh chung đó là khi mình mắc câu rồi cũng muốn người khác mắc câu nghe. Đó là cái nét rất là chung. Tôi khổ rồi tôi cũng muốn anh cùng khổ như tôi để có bạn bè cho vui. Đây là cái nét đầu tiên. Cho nên con đường đi lên, tức là con đường đến với công trình tu tập thì rất khó kiếm bạn đồng hành. Nhưng mà con người đi vào trần thế, đi vô những cái nẻo đường gập ghềnh khúc khuỷu á, thì thưa đại chúng là rất đông người ai cũng muốn rủ ta đi. Các vị đọc hết thi ca Việt Nam, các vị thấy điều này hả? Ba đồng một miếng trầu cai thôi, tại sao không đến lúc tôi còn chưa có gia đình? Đó là vậy. Thế rồi chúng ta đi đến bài thứ hai. Tử mệnh hằng lai bất như đặt trục ái mẫu, tham trước phóng vật giả như viên phùng quả thọ. Thưa các vị, câu đầu tử mệnh hằng lai bất có hàm nghĩa rằng là thần chết luôn rượt sau lưng các vị, bức bách các vị. Nói thế thì còn hơi xa nghe. Thần chết nó không phải ở ngoài đâu, bức bách ở bên trong các vị. Nó đuổi từng phút giây một, một hơi thở vào ra thì anh dính liền với sinh mạng của ta trong từng nhịp thở vào ra. Là thưa các vị, cái khả năng rượt đuổi của tử thần đó, nó giống như là con bò ngé vậy. Nó luôn là chạy theo bò mẹ để bú. Con mẹ nó đi đâu thì nó đi theo đấy. Đây là cái ví dụ rất là bên ngoài dễ nhận ra nghe. Cái ví dụ thứ hai, tham trước phóng vật giả, tức là cái người tham lam và buông lung đó, như viên phùng quả thọ, như mấy con khỉ mấy con vượn mà nó gặp cây có trái ngọt vậy, đố mà đi đi đâu được, luôn lấn quấn mình cái cây thôi. Người tham đắm dục lạc, thưa các vị, thì chắc một điều đó là không thể buông rơi những cái đối tượng mà họ bắt gặp. Tùy vào mức độ tâm tham của họ nó sâu chừng nào và sự biểu hiện nó ra cái hướng đó là mắt, tai, mũi, lưỡi ra làm sao. Thưa các vị, cái căn mà dính mắt nhất nó mời gọi rồi năm căn còn lại, thưa các vị, nó đều xô dạt về hướng đó để nó thúc đẩy cái tâm tham ta không thể rời được những đối tượng đang mời gọi, giống như là con khỉ hay là con vượn, nó gặp cây có trái ngọt rồi thì không có cách chi mà nó bỏ để nó đi đâu được cả. Đây là bài thứ hai, có cái ví dụ rất là dễ hiểu. Chưa cần đi đâu xa nghe, chưa cần quán chiếu gì nhiều. Lâu lâu các vị nhìn là cái tâm tham của mình. Các vị thấy rằng là nó y như vậy, y như vậy. Nó đói khát, nó giống như là con bê con thèm sữa vậy, không lúc nào rời bê mẹ cả. Giống như con vượn nó gặp những cái trái ngọt chín đầy trên cây và không cách gì nó vượt thoát được. Và đối với chúng ta, thưa các vị, chỉ có một con đường duy nhất, đó là từ não chánh pháp học hành đi vô, từ con đường tu tập quán chiếu về cái chết rượt đuổi từng phút giây. Và khi những điều này nó trở thành đề mục quán chiếu thì quả mai chúng ta mới xả ly dần những cái tâm tham đắm dục nhiễm của chúng ta. Còn không thì thưa các vị, chúng ta đều như nhau cả. Chúng ta được nuôi trong văn hóa như vậy, trưởng thành trong điều kiện như vậy, với nghiệp thức quá khứ đã từng chồng chất lên tâm thức nhiều như vậy, cho nên thưa đại chúng rằng là không có đơn giản để xả ly ái và dục giữa trần đời. Đây là bài kệ thứ hai. Thế rồi mình chép bản dịch. Cái chết luôn rượt đuổi như bê con theo mẹ, tham ái và phóng dật như khỉ gặp quả ngọt. Cái chết luôn rượt đuổi như bê con theo mẹ, tham ái và phóng dật như khỉ gặp quả ngọt. Cái hàm ý của bài kệ này cũng rất là thú vị. Điều đầu tiên thì các vị thấy Đức Phật dùng một cái đối xứng để cho chúng ta nhận ra. Cái chết thì nó luôn bén gót ta, không bao giờ buông rơi. Thế nhưng mà ta lại quay lưng, ta quên mất cái điều này. Cứ chạy theo tham ái và buông lung theo tham ái. Và không nở rời, giống như là khỉ gặp quả ngọt vậy. Không cách gì mà nó có thể dời con mắt nó ra khỏi cái cây đang trĩu cành quả đang ngọt. Đây là bài kệ thứ hai. Thế thì mình xóa đi. Mình chép đại ý nghe. Chép đại ý. Đấy. Kẻ vô trí tự trói buộc mình bằng lưới ái, không biết tử thần luôn rượt đuổi từng phút giây. Cái từ này chúng ta nên quán sát nha. Cái sự mời gọi của ái dục nó không phải bên ngoài, mà nó có từ ở trong tâm thức sâu thẳm của chúng ta, do tập khí chúng ta, do cái nền văn hóa ta trưởng thành. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu ta sống đời sống bình thường như bao nhiêu con người giữa trần gian này, thì cái năng lực tự mình trói buộc đó, nó không bao giờ rời chúng ta cả. Thế rồi có một trình độ nhận thức vươn đến một cái chiều kích nào đó, hoặc người ta chạm phải những cái vô thượng đời sống, nhận ra những bất trắc của cuộc đời, nhận ra cái quý giá nhất không phải là cái chuyện tham đắm những cái sở hữu vật chất bên ngoài, mà cái chuyện quý nhất là làm thế nào sống để có được hạnh phúc trong đời sống. Thế thì từ tri thức là một, từ trải nghiệm là hai. Người ta xả ly nó thì được gọi rằng là người có trí nhân gian, có kinh nghiệm đời sống giữa nhân gian, có trình độ hiểu biết chín chắn giữa nhân gian. Người ta đã có thể dừng lại, bớt tham muốn lại, biết di dưỡng tinh thần, biết thương đời sống chính mình. Thế là cao hơn một tầng, nương với chánh pháp Như Lai, tu tập quán chiếu thì thưa các vị mới thể nghiệm được một điều rằng vô thường nó đang rượt đuổi từng phút giây. Cái quan trọng nhất của một đời sống giá trị đó là có mặt giữa nhân gian này, mượn đời sống này làm cái bước đệm để có thể vươn xa hơn, vươn cao hơn trong những lần chuyển sinh kế tiếp. Thế là đạt đến một cái trình độ tri thức sâu xa hơn nữa trên con đường tu học chánh pháp, thì người ta có cái quan niệm có khi nó còn cao vời hơn, đó là mượn một đời sống giữa trần gian này trong một kiếp mong manh này, thành tựu được trí tuệ, đoạn đức được tử sinh, để hứa lòng rằng không còn tái sinh lại nữa. Thì đây là nó nhiều chặng đường nghe. Cho nên cái mức độ thấp nhất của đời sống là mình thiếu trí tuệ, hay nói cách khác là sống sai chết mộng, sống loay quay trong cuộc đời, kiếm chút cái ăn, cái mặc, cái dục lạc phù du, chấp nhận cuộc đời đến mà đi trôi xuôi, và tha hồ đó mà gây nghiệp, tha hồ đó mà sống buông lung. Thì đây là hàng thấp thỏi nhất, hắn tự trói buộc hắn bằng lưới ái dục. Thế là cái chuyện này nó không dừng lại, tại vì một đời này ta trói buộc mình thì nó tạo thành cái chi, tạo thành một loại tập khí, một loại chủng tử, một loại thói quen, một loại định hướng cái tâm thức. Cho nên đời đời sinh ra thì bị quay tròn, bị chìm nổi, bị tử sinh, và cứ ba cõi sáu đường quay đi quay về, không có cách chi vượt thoát được. Do vậy cho nên thưa các vị, cái nền tảng căn bản đạo Phật đó là mình đổi cái chữ này lại nghe, cái chữ vô trí này lại thành cái chữ hữu trí. Từ hữu trí phàm phu đến hữu trí của người có tu tập chánh pháp, đến hữu trí của một người thể ngộ đạo, thì thưa các vị, nền tảng của nó vượt thoát ái dục cùng không, không phải là mình lên non cao núi vắng, không phải là trốn đời, không phải là không dám gặp ai, không phải là tung hê hết mọi của cải sống bằng hàng rách rưới, mà cái nền tảng căn bản của nó là năng lực tu học chánh pháp, năng lực hiểu biết chánh pháp, quán chiếu về cái chết để có thể đổi thay nhận thức, làm cho năng lực trí tuệ dâng lên, thì mọi cái thứ ái dục này thưa các vị nó bị loại trừ. Có những con người kỳ lạ, họ sống giữa bạc vàng, họ sống giữa cái điều kiện sung mãn, thế nhưng mà tâm họ nó nhẹ tênh à, không có dính chi với của, với tiền, với vật chất, với lợi danh, không dính chi với những mảnh tình ràng buộc họ. Thế nhưng có những người thì sống dường như là không dính gì cả, nhưng mà tâm của họ thì nó luôn rất nóng bức, dính với ngàn vạn thứ. Cho nên thưa các vị, cái gốc của vấn đề hay là cái trọng tâm ở đây chúng ta là cái chỗ mình thay đổi tâm thức, thay đổi nhận thức bằng năng lực trí tuệ. Đại ý của bài này là như vậy. Thế nên mình xóa bài này, chúng ta kiếm những chữ khác. Cái chết luôn rượt đuổi như bê con theo mẹ, tham ái và phóng dật như khỉ gặp quả ngọt. Cái từ này dân miền Nam ít dùng lắm nghe. Miền Nam dùng cái từ cái con gì? Con bò. Bò. Bê là cái từ của dân Bắc thường dùng, nhưng mà cái từ này nó hay hơn cái từ con bò của chúng ta. Tại vì nó nhẹ hơn. Con bê nghe nó nhẹ. Người ta dùng cái từ là ngu như bò, ta đâu có nói ngu như bê đâu, phải không? Cho nên mình là người Việt, tối thiểu thì các vị nên có được một loại ngôn ngữ của ba miền ha, ngôn ngữ ba miền. Cái chết luôn rượt đuổi như bê con theo mẹ, tham ái và phóng dật như khỉ gặp quả ngọt. Chúng ta sẽ có ba vấn đề để mình khai thác về cái bài học này. Vấn đề thứ nhất đó là tự buộc và tự che đời sống mình. Cái vấn đề đầu tiên mình muốn nói là các cái chất liệu. Vấn đề thứ hai mình mới nói về những cái điều kiện nuôi dưỡng cho một chu kỳ thọ mạng. Thế là vấn đề C, là chuyển như phim dài nhiều tập nhé. Ba vấn đề. Vấn đề đầu thưa đại chúng rằng là mình muốn khai thác ái và dục. Cái năng lực của nó rất là mạnh. Một món thì nó che lấp trí tuệ của ta, một món thì nó ràng buộc chúng ta để dính chặt vào cái dòng nghiệp thức để trôi lăn trong ba cõi sáu đường. Hai anh chàng này ái dục nó hợp lại, nó làm thành buộc và che ngăn. Đây là ý của cái bài thi kệ mà chúng ta vừa chép, bài kệ đầu. Trong này nó có ba vấn đề làm nên cái nội dung của cái điều chúng ta thưa với nhau. Vấn đề đầu đó là các cái chất liệu làm nên căn bản của đời sống con người. Cái vấn đề kế tiếp là chúng ta nói về những cái điều kiện nuôi dưỡng để cho một cái chu kỳ thọ mạng này nó duy trì được. Vấn đề thứ ba, mình muốn nói chi đây? Đem cái diễn phim của Ấn Độ vô. Thưa các vị, đời sống của chúng ta sinh sinh tử tử lăn lộn trong ba cõi sáu đường, nó như phim dài nhiều tập đấy nghe. Ngày xưa chừng 40 tập là mất hồn mất vía này, thế nhưng bây giờ các vị lên trên Google coi phim Ấn Độ có khi nó tới mấy ngàn tập. Tôi không biết là có ai có gan mà đi coi phim Ấn Độ nhiều dữ vậy, không biết. Không biết nó nói cái chuyện gì. Có một cái thông tin cách đây rất lâu rồi mình đọc mình cũng hơi tò mò. Có cái bộ phim gọi là Cô Dâu 8 tuổi. Thưa các vị, nó dựng cái phim từ cô dâu lúc 8 tuổi rồi cho tới lúc già, có lẽ như vậy cho nên được gọi là phim dài nhiều tập nghe. Và từ câu chuyện đó nó ví von là chúng ta mới đi vào những điều mình thưa nhau, đó là đời sống con người không khéo á, mình không tự cởi trói cho mình, không tự vén mây mù để có thể nhìn được trời trong, vén cái lớp u mê để làm cho năng lực trí tuệ chiếu sáng. Thì thưa các vị, đời sống mình như phim dài nhiều tập đây, tức là sinh đi sinh về, có khi thọ thân cả ngàn vạn kiếp nghe, đâu phải là thọ thân làm người, có khi lên chư thiên, có khi làm người, có khi tuột xuống rất thấp trong cái cảnh giới địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, vân vân. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên mình quan sát ra là cái chất liệu làm nên căn bản đời sống con người được làm bằng cái gì mà chúng ta cứ mãi mê muội, cứ mãi chìm đắm, tự buộc mình, tự ngăn che mình. Điều đầu tiên đặt ra là các chất liệu làm nên đời sống là cái gì đây? Thưa đại chúng, cái chất liệu làm nên mọi đời sống nó không ngoài cái chuyện ái và dục nghe. Ái, dục. Hai cái bằng này nó có cái nhân quá khứ đưa đến cái quả hiện tại. Rồi từ quả hiện tại này nó là làm nhân đưa đến tương lai. Rồi tương lai thưa các vị, nó sinh ra thì cái chu kỳ quá khứ và hiện tại này nó lại làm thành quá khứ cho cái kiếp tương lai nữa. Cứ một vòng tròn như vậy, nhân và quả nghiệp nó làm thành ba cái chân kiền xoay vần như vậy. Cho nên thưa các vị, cái chất liệu làm nên căn bản đời sống đầu tiên đó được định hình từ ái và dục. Đây là chất liệu đầu tiên. Hay nói cách khác, từ di truyền của nghiệp ta thừa tự nghiệp của quá khứ ta, cho nên ta có mặt lại nơi đây. Có những điều học muốn chết mà học không được. Thế nhưng mà những điều không cần học là ái dục này thì thưa các vị, vừa sinh ra đã có. Cho nên các vị lưu ý nha, chỉ có bậc thánh và là những người vì đại nguyện tái sinh thì thưa đại chúng rằng mới có khả năng giác ngộ và vượt thoát điều này. Bằng không thì ta đi quanh quanh trên mặt bằng đời sống thì chúng ta giống như nhau. Từ nền tảng như vậy cho nên chúng ta sinh ra trong cảnh giới này. Thế rồi trên cảnh giới trần gian này ta sinh ra thì nó lại được gia cố bằng cái điều gì nữa? Đây là mình nói về chất liệu làm nên của chúng ta từ quá khứ. Thế rồi nhìn ngang trong đời sống bình thường hiện tại này. Thưa các vị, ngoài chất liệu quá khứ mà ta mang đi vào đời thì cái điều vô cùng quan trọng là cái điều kiện. Cái điều kiện tức là cái môi trường sống của chúng ta, chung quanh chúng ta, bên tai chúng ta, trong gia đình chúng ta, học đường chúng ta, xã hội chúng ta, bạn bè chúng ta, vân vân, thưa đại chúng, nó đều có khả năng nuôi dưỡng hai phần thôi. Đó là ái và dục, chứ nó không có nuôi dưỡng gì khác. Lâu lâu, cái tấm màng vô minh này nó tạm thời, nó mỏng một chút, hoặc nó hé được một quãng trong của ánh sáng, thì lúc bấy giờ, đôi khi ta nhìn thoáng qua được ít nhiều chân lý về vô thường, ít nhiều những điều đạo lý, và những điều đạo lý hoặc là sách vở hoặc từ lời giải Thế Tôn nó đến tâm thức ta, thì thưa các vị, ta chọn lấy một cái phần để giúp cho đời sống chúng ta làm thế nào trụ ở trong cảnh giới ta bà này, sống đời sống bình thường nhưng mà có được hạnh phúc của một đời sống, chứ còn đạt đến cái thấy để có thể chán cuộc sống tử sinh lay quay này, dường như ít có cơ hội gặp được điều này nha. Tức là mình đón nhận giáo lý giác ngộ của Như Lai, mình đón nhận cái phần nào tương thích với cái chất liệu làm nên đời sống, đó là chất liệu ái và dục. Do vậy cho nên có khi mình dùng giáo lý của Đức Phật để mình làm cho đời sống mình có một chút hạnh phúc phù du giữa nhân thế, nhưng mà không có khả năng nhận cái phần giáo lý ưu quẩn thâm sâu, đạt đến chiều kích, đoạn được phiền não tử sinh, chấm dứt luân hồi khổ. Dường như cái điều này nó còn xa tầm tay ta, ta không ưng với tới. Nói theo cái ngôn ngữ người xưa đó là dùng cái dao phai hoặc là cái búa để bổ củi, nhưng mà cắt cái chi các vị biết không? Cắt một cái miếng đậu hũ thôi. Đâu cần miếng đậu hũ thì không cần cái dao to như vậy, bén như vậy. Nhưng mà thưa các vị, chúng ta cứ vận dụng giáo lý giác ngộ của Như Lai, giáo lý phát sinh trí tuệ của Như Lai, giáo lý chỉ thẳng và bản chất vô ngã của ta. Ta vận dụng nó để làm một việc, đó là làm thế nào tôi sống giữa trần đời này, tôi vừa hưởng vật chất nè, tôi vừa hưởng thụ dục lạc nè, tôi vừa sống bình yên trong đời sống của cái vỏ phàm phu mà tôi có được hạnh phúc thôi. Rồi nâng cao tầng nữa, thưa các vị, tôi rất sợ chết, tôi sợ luân hồi, cho nên làm thế nào tôi nếm hương vị chánh pháp, nhưng mà tôi xin về chỗ nọ chỗ kia phải có đông đủ bà con của tôi, vợ chồng con cái của tôi, anh em bố mẹ của tôi cùng lên đó để có thể cộng trú với nhau hưởng hạnh phúc gia đình ở trên cái cảnh giới của chư Phật nào đó. Thế thì thưa các vị, dường như tôi đi lanh quanh thôi nghe, từ tham ái thô hiện đời cho tới tham ái ở nhiều đời, ta đều đi trong cái ngõ được làm bằng cái nền căn bản đời sống và cái nền ái dục của quá khứ hiện lại nơi đây. Từ cái năng lực môi trường đời sống, giáo dục đời sống, nó tạo ta dày thêm một lớp, tức là nuôi luôn cái bản ngã, lấy ái dục làm bố làm mẹ, lấy ái dục làm lưỡi ngăn che, lấy ái dục làm đám mây tối tam che phủ hết đời sống trí tuệ. Đây được gọi là căn bản đời sống của chúng ta được làm bằng những điều như vậy. Cái điều này dễ nhận ra lắm. Môi trường chúng ta sống trên hành tinh này, thưa các vị, không có một vùng đất nào, không có một văn hóa nào, không có một bố mẹ nào, bạn bè nào, môi trường giáo dục nào không hướng chúng ta đi về con đường này. Thành đạt cái chi? Thành đạt sự tham muốn, thỏa lòng với sự tham muốn và hạnh phúc với ái với dục thôi. Đây là cái điều dường như rất tự nhiên nha. Thậm chí rất nhiều truyền thống tôn giáo cũng củng cố điều này. Tu tập chẳng qua là để lên cảnh giới chư thiên. Nơi đó rượu chả như suối. Nơi đó có 24 nàng tiên trinh trắng đẹp như mộng như mơ đang đợi chờ anh. Anh chỉ cần hy sinh vì đạo thì anh lên đó là được hưởng thụ dục lạc đó. Thế thì thưa các vị, không thiếu những tôn giáo đặt nền tảng trên ái và dục luôn nghe. Do vậy cho nên đưa đến cái sự cuồng tín, giết người, chiến tranh, hoạn họa và cực kỳ chết, cực kỳ tàn nhẫn, hủy hoại đời sống con người. Cho nên cái nền tảng của nó không chỉ đơn thuần là nó hủy hoại một đời sống của chúng ta, hủy hoại luôn cả một vùng văn minh con người. Và có khi nó không từ nan chi cái chuyện giết người nhưng mà có lý tưởng ấy. lý tưởng đó là tôi giết anh tốt cho anh, rồi không thì để anh sống anh cũng rớt vô quả ngục, anh theo tôn giáo khác thì còn tội tình hơn, cho nên thà giết anh nhưng anh sớm lên thiên đường, cho nên giết người có chủ thuyết nghe. Đây là một loại tôn giáo dựng lập trên cái nền tảng của ái, của dục, tức là của tham muốn, của cuồng tín. Nếu cái từ mạnh hơn trong ái dục người ta dùng đó là vậy đó, dục nó đưa đến cái sự cuồng tín, ái thì nó cũng đưa đến cái gì, đưa đến cái sự hy sinh vì tôn giáo, chết vì tôn giáo. Đó là cái tất nhiên của ái và dục kéo dài đến mức độ tinh tế nó là như vậy. Thế rồi những điều kiện nuôi dưỡng cho một chu kỳ thỏa mãn là chi? Nó có hai phần nghe, phần thô và phần tinh tế. Thưa các vị, đời sống chúng ta kéo dài 70 năm, 80 năm nó cũng được làm bằng cái phần thô, tức là cái phần dục nghe. Diễn dịch cái từ này nó gần gũi và nó trở thành một cái điều tự nhiên đó, dục là gì? Là một loại năng lực đam mê ham muốn sống còn duy trì bảo vệ thọ mạng, đó là dục. Có đứa bé nào sinh ra mà nó không có cái tính năng này thì thưa các vị nó làm sao sống được, nó đâu biết khóc que que khi đói, nó đâu biết giãy giụa khi nó nằm ở trên một cái vùng nước do nó tiểu ra lạnh cả lưng, nó đâu biết kêu khóc khi bệnh, khi hoạn, khi mọc răng. Do vậy cho nên cái nền tảng căn bản để làm một chu kỳ thọ mạng kéo dài từ lúc sinh ra tới lúc chết nó luôn là cái này đây. Thậm chí không còn thở nữa, ý thức ta nó mất đi hết 2 phần 3, chỉ còn leo lét một cái thọ mạng rất là mong manh, nó duy trì hơi thở thôi. Thế nhưng mà người ta đút ống vô thì nó vẫn biết tiêu thụ nghe, cơ thể mình nó vẫn cứ hoạt động, nó vẫn cứ nuôi dưỡng, nhịp tim cứ đập. Và bao giờ thần thức rời này rồi thì thọ mạng mới chấm dứt. Thế thì các vị biết rằng là chu kỳ nuôi dưỡng cho một thọ mạng, tức là một kiếp sống này, cái nền của nó là cái này đây. Nếu không có cái này, nó không biết đòi bú sữa mẹ, nó không biết la lối khi nó tật bệnh. Và lúc trưởng thành, thưa các vị, nó không biết tự bảo vệ đời sống của nó. Thậm chí rằng là cho tới những lúc các vị chìm vào giấc ngủ, ý thức các vị nó không hoạt động. Thế nhưng mà cái năng lực này nó vẫn được duy trì rất là đều đặn. Do vậy cho nên tim các vị vẫn đập, hơi thở các vị vẫn vào ra. Và thậm chí rằng là trong cái lúc cơn đói nó hành hạ các vị buổi chiều, các vị chìm vào giấc ngủ, thế nhưng mà nó muốn cho các vị ngủ cho ngon, cho nên trong giấc chiêm bao nó thấy nó đi ăn cỏ, cũng là một loại tinh tế nghe. Cho nên từ dục thô để nuôi dưỡng hình hài nó đưa đến cái dục tinh tế là chi, là ý thức của các vị, tư duy của các vị, là tình cảm của các vị, nó đều hướng về một trọng tâm thôi. Trọng tâm là chi vậy? Là ái nghe. Cho nên mình đừng nghĩ cái ái này nó là cái dạng thô ở bên ngoài. Cái điều này chứng minh dễ lắm. Các vị có một đứa con trai hoặc đứa gái nào nó chết mê chết mệt với cái món tình cảm của nó, các vị thử khuyên nó coi, dùng hết lý lẽ khuyên nó này nè, con bé nó xấu lắm, hoặc cái thằng con trai đó là lưu manh, là du côn, là không có nghề ngỗng gì, đừng thương nó con ơi, mẹ và bố kiếm cho con một cái chỗ môn đăng hộ đối nè, cái chàng con trai có tiền nè, vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa có của vừa môn đăng hộ đối, thử khuyên nó coi, đừng hòng, hãy để cho nó đúng đầu vô cho nó khổ, rồi chừng đó nó giáng hồi quả mai nghe. Cho nên thưa các vị, do vì ba cái đặc thù này, ý thức của nó, tư duy của nó, tình cảm của nó phối hợp lại, nó làm thành cái được gọi là ái này. Ái không phải là cái thô mà nó rất tinh tế. Thô thì trừ diệt dễ, nhưng mà tinh tế thì thưa các vị nó vốn vô hình. Vô hình thì sao? Không biết nó bò lớn, không biết nó ràng buộc bao nhiêu lớn. Và vì nó vô hình cho nên thưa các vị, người ta có quyền nuôi dưỡng nó từng ngày từng ngày, hay là nói cách khác dễ sợ hơn đó là nuôi dưỡng nó từng phút giây, nó trưởng thành theo với cái nhịp độ đam mê. Cho nên thưa đại chúng rằng không dễ loại trừ là như vậy. Cái thô như cái bàn, cái ghế, cái cửa, cái nhà, người ta dời nó dễ nha, phá nó cũng dễ. Thậm chí là có những căn nhà tới 5-10 tầng, thế nhưng mà bây giờ có những tên thần đàn nó dời nhà đó, nó có khả năng nó dời từ bên này đường qua bên kia đường được. Thế nhưng trái tim của người ta nó hướng về một con người nào đó, nó đam mê, nó yêu thương rồi, nó nhỏ xíu thôi, đập trong lòng ngực thôi. Thế nhưng dời không dễ, đổi thay không dễ, chuyện này là chuyện thiệt. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là nên ý thức những điều kiện nuôi dưỡng cho một chu kỳ thọ mạng này nó được làm bằng hai chất. Một là chất thô, đó là dục. Thế nhưng cái chất tinh tế này mới là quan trọng nghe. Từ chất tinh tế của tâm thức, của tình cảm, của lý trí, của tư duy, nó mới gia cố cho nhịp đập của trái tim. Nó làm cho thần kinh của các vị hướng về một nẻo. Và khi hai điều này nó phối hợp lại, thưa các vị, nó duy trì thọ mạng của các vị cho tới lúc hơi thở cạn kiệt như đèn hết dầu rồi, nhưng mà có khi nó vẫn chưa chịu rời này tứ đại rất ư là bại hoại này, nó đi ngay. Có những người chết mà không chết được, còn vương vấn, điều này ai cũng biết cả. Có những bà mẹ Việt Nam nằm chờ con cho tới 10 ngày, bao giờ con ở Mỹ mà về rồi nắm tay bà an ủi vài lời, bà mới chịu nhắm mắt xuôi tay, còn không thì cứ nằm đó mà không chịu chết. Đấy là từ cái tinh tế, tình cảm, tư duy, ý thức, nó duy trì mạng căn nha. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là đây là những điều kiện nó nuôi dưỡng cho một chu kỳ thọ mạng. Thế cho nên các bậc thánh thành tựu quả vị A-la-hán rồi, thưa các vị, ông không phải đoạn mạng căn bằng cái chuyện tự sát bên ngoài. Ông cảm thấy rằng là nhu cầu hoàn thiện một kiếp người, chứng được quả vô lậu rồi, tâm ông đã sạch nhãn, thì đầu tiên định lực rất là mạnh. Do vậy cho nên ông ra lệnh xả thọ hành. Nghiệp đã tận rồi cho nên xả thọ hành, tức là xả ly ý thức, tư duy, tình cảm chấp trước về hình hài các buổi này. Và xả thọ hành rồi thì nghiệp cũng tắt, mạng căn cũng tắt. Cho nên xả thọ hành như Thế Tôn Ngài tuyên bố 3 tháng nữa ta vào Niết Bàn. Ngài tuyên bố vừa xong rồi thì đại địa 7 lần chấn động là như vậy. Tại vì Ngài tác ý xả thọ hành, tức là ta không muốn duy trì thọ mạng nữa, thì thưa các vị, liền tức khắc Ngài có khả năng làm cho năng lượng đời sống Ngài nó thu dần lại, để có thể rời này tứ đại. Nói theo cái danh từ của thầm thường chúng ta là Ngài có thể xả bỏ thân giả quyển này, an trú trong thể Niết Bàn. Các bậc thánh A-la-hán chứng được những tầng thiền định thì các ngài có thể làm điều này nghe. Thế nhưng mà xả thọ hành được, ra đi tự tại được, nhưng mà còn thể nhập được Niết Bàn vô dư hay không còn là việc khác nghe. Có thể chứng được tận định, có thể thắp một cây hương, xả mạng căn ra đi một cách tự tại, nhưng mà thể ngộ được thiền, an trú được trong pháp giới tánh bất động, hay là thể nhập Niết Bàn diệu tâm, còn là một bước thứ hai nữa. Chuyện này sẽ có những bài học chúng ta khai thác về điều này. Nhưng mà cái chuyện chúng ta đang nói là thế này: điều kiện nuôi dưỡng cho một chu kỳ thọ mạng nó gồm có hai phần này. Phần thô đó là dục, phần tinh tế đó là yếu tố của ý thức các vị, yếu tố của tư duy các vị, yếu tố của tình cảm các vị, nó cộng lại nó làm thành cái loại ái này. Do vậy cho nên mình có thể xả thọ mạng, thế nhưng mà nó không có tắt. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, vẫn còn chấp trước ta là linh hồn, ta là nghĩ suy, ta là tâm thức. Và tất cả những điều này, thưa các vị, xả ly ngũ uẩn rồi thì nó còn lại một cái loại tàn dư, tức là nghiệp của các vị. Và nghiệp này, nếu phước lành đủ lớn, sinh thiên, thì tự nghiệp này nó liền trong một sát na các vị liền hóa sinh thành một vị thiên ở cảnh giới trời, hưởng thụ cái điều kiện tối ưu của ngũ dục trên thiên giới. Thế rồi nếu phước lành của chúng ta tương ứng với cảnh giới loài người, Thì thưa các vị, trong một sát na thì các vị liền thọ sinh. Và khi thần thức các vị gá vô, thưa đại chúng rằng thần thức của các vị thì vô hình, nó không có hình sắc gì cả. Thế nhưng mà nó vừa gá vô một cái thai bào lúc đó còn mong manh, chỉ là một cái mạng sống mới bắt đầu nhỏ nhoi, đặt lên kính hiển vi có khi thấy rất là mờ nhạt, thế nhưng mà nó đủ năng lực để nó chuyển hóa làm thành luôn cả cái hệ DNA của các vị, để có thể quyết định được là cái đứa bé này ra đời thông tuệ, có đạo đức, có tâm hướng thượng, có tâm hướng thiện, hay là một đứa bé cùng hung cực ác, tâm thức của nó buông lung, tâm thức của nó nặng nghiệp, tâm thức của nó ái dục, hoặc là nó là một kẻ sát nhân vân vân. Nó đã định hình ngay cái lúc mà thần thức vừa ghé lại, nó tác động trên cái chuỗi DNA, nó làm thành sự khác biệt ngay từ đó rồi. Đại chúng rằng là có những việc ta không có thể ngờ được mà nó vẫn xảy ra nha. Các vị biết rằng cái con COVID-19 đó, nó không có sinh thể, nó không được gọi là một tế bào gì cả. Và người ta tình cờ, thưa các vị, để cho nó đáp vô rồi thì nó không phải là có sinh mạng, nó không phải là một loại có được cái sự thông minh gì cả. Thế nhưng mà nó vừa ghé lại, nó đáp vô tế bào của các vị thì nó mở khóa tế bào các vị, nó đi vô thì tế bào của các vị tự nhiên có một cái lực vô hình. Mình mới đọc một cái bài viết, tự nhiên có một cái lực vô hình là nó đón nhận cái anh chàng COVID đó, và nó trao đổi những loại hóa chất cần thiết để cái anh chàng COVID đó trở thành cái chi, trở thành một loại năng lực phá hủy tế bào và đem tất cả những cái năng lực của tế bào sống động của cơ thể ta đó làm một cái loại nhà máy chế biến ra một cái loại vi sinh vật, tức là một loại tế bào COVID có năng lực lây lan phá hủy toàn bộ những tế bào sống đang có mặt trong ta. Bản thân nó đầu tiên nó không là gì cả, nó không đủ thông minh làm gì cả, nó không bằng 75 tỷ tế bào trong cơ thể con người. Thế nhưng mà nó chỉ cần một con COVID-19 thôi, nó vô thì thưa các vị, tự nhiên cơ thể các vị nó có một cái động lực vô hình, nó lại đón nhận, nó lại chế biến, và nó tự sản xuất ra, nó tự làm cho cái năng lực phát triển của COVID-19 đó trở thành một vật chủ tàn phá cả cơ thể 75 tỷ tế bào trong cơ thể của các vị. Rồi người ta hỏi rằng là cái lực vô hình từ đâu mà nó hình thành như vậy. Sau đó các nhà khoa học nghiên cứu về vi trùng học, dịch tễ học, nghiên cứu về DNA, vân vân, thưa các vị, họ đành phải chịu thua thôi. Tại cái lực vô hình này, nếu nhìn theo con mắt nhà Phật thì rất dễ hiểu, đó là nghiệp của ta. Tại vì có những con người cái dạng COVID nó đi vô thì thưa đại chúng rằng dường như nó không dám đụng các vị. Nó tự nhiên là làm cho các vị hơi nóng sốt. Và trong vài ba hôm gì đó thì tự nó đào thải, tự nó tái lập cân bằng. Tức là cái sức đề kháng cơ thể của chúng ta tự nhiên nó loại trừ rất là dễ. Thế nhưng mà thưa các vị, cũng con COVID-19 đó nó xâm nhập cơ thể ta, thì từ cái lực vô hình cơ thể không biết nó làm ăn ra làm sao đó không biết, tự nhiên là nó giúp cho cái con COVID-19 đó, cái loại virus đó, tắt hết tất cả những thông tin báo động trong hệ thống cơ thể 75 tỷ tế bào các vị, làm cho cái hệ thống thông tin báo động của cơ thể ta không có khả năng đề kháng. Và nó lại trở thành một đội quân hùng hậu, nó tấn công ngược lại tế bào của cơ thể ta để dìm luôn một cơ thể sống động của con người chìm vào cái chết. Mình nói nó rất là dễ hiểu vậy đó nghe. Thế thì thưa các vị, cái lực vô hình bên trong đó, người ta nhìn bằng con mắt giáo lý đạo Phật, đó là cái lực đó là từ cái nguồn tâm thức ô uế của ta, độc ác của ta, từ nguồn tâm thức phóng dật buông lung, tham đắm dục lậu của ta nó tạo thành một cái loại năng lượng vô cùng mà xấu ác, nó tương thích với một cái loại virus corona Vũ Hán đó. Do vậy cho nên nó tạo điều kiện để có thể làm cân bằng lại cơ thể. Nếu cơ thể của bạn cái năng lượng lành nó rất là đầy, rất là nhiều, tâm các vị rất sáng, các vị sống với chánh pháp, thì thưa các vị, nó làm cho sức đề kháng cơ thể của ta càng ngày càng mạnh, và tự nhiên chúng ta có khả năng vượt ngang qua những cái trận đại dịch. Thế rồi nếu tâm thức của chúng ta nó tương ứng với cái tần số thông tin vô cùng hắc ám, vô cùng đáng sợ của COVID, thì thưa các vị, tự nhiên nó cùng theo phe và nó cắt hết những nguồn thông tin, nó hủy hoại hết tất cả những cái rào chắn, những cái tuyến phòng thủ cơ thể ta, và nó làm thành cái sự đổ sụp của một cơ thể đưa đến cái chết. Thưa các vị, khi các vị nuôi dưỡng mình trong một cái chu kỳ thọ mạng này, cũng bằng dục thô, đó là cái ý niệm tham sống, nhưng mà cái phần tinh tế ý thức, tư duy và tình cảm này nó được thăng hoa bằng con đường mở rộng tâm thức vị tha, bằng đạo đức thiện lành, bằng giới, bằng định, bằng tuệ, bằng năng lực tu tập giáo pháp của Đức Phật. Thì thưa các vị, điều đầu tiên là nó chuyển hóa được cái phần dục thô này thành cái chi. Cũng ham muốn sống, nhưng mà cái điều ham muốn sống này, thưa các vị, nó có định hướng về con đường làm thiện, cho nên sống nhưng mà không hủy hoại đời sống những thứ khác, không làm tổn thương vật mạng, không làm khổ bao nhiêu người. Hai điều này vừa tinh tế vừa thô nó phối hợp lại thì nó làm thành một vùng năng lượng rất sáng, rất lành, rất sống động. Cho nên nó đã tạo thành cái sự bảo vệ cho cơ thể các vị đối kháng được, đi ngang được, vượt qua được ốm đau tật bệnh, đi ngang qua được, nào là hoạn họa, bất trắc, khổ đau, ưu tư, phiền muộn. Tại vì bản chất tâm thức các vị tràn đầy sự hy lạc, sống mọi người tràn đầy sự hy lạc, thì nó tạo thành cái vùng quang phổ như vậy, vùng năng lượng như vậy. Thế rồi khi thu thần, khi cái chu kỳ thọ mạng nó tắt, với một cái tâm thức được định hướng như vậy, với một cái năng lượng lành được nuôi dưỡng đầy như vậy, thưa các vị, trong cái chuỗi phim dài nhiều tập này, các vị ghé lại bất cứ đâu, thì cái năng lượng vô hình này nó lại làm thành cái chi? Làm thành những cái chuỗi DNA trong tương lai, sinh ra thì thông tuệ nè, sinh ra thì hiền lành nè, sinh ra thì gặp bản lành nè, sinh ra gặp chánh pháp nè, sinh ra có định hướng về con đường tu tập. Đây là ba điều chúng ta chia sẻ về tự buộc và tự che đời sống mình. Tuy nhiên, cái phần cuối này là các bạn có quyền tự che đời sống mình cho tối tâm, tự buộc đời sống mình để cho nổi chiều. Nhưng ta cũng có thể lợi dụng đời sống này làm cho ngay một đời này làm thành một bước đệm để chúng ta bước lên cao hơn, nhảy đến xa hơn, vượt đến những kiếp sống, vượt thoát khỏi ba cõi sáu đường, cũng từ những điều kiện nuôi dưỡng một chu kỳ thọ mạng mà nó làm thành cái chuyện phim của các vị có thể ngắn hơn, và có thể cắt đứt được dòng chảy tử sinh tùy vào cái sự quyết định ở cái phần này. Thế là điều thứ hai mình muốn chia sẻ, cái vấn đề là nhân và quả dính liền với nhau. Có mấy vấn đề nữa đây. Vấn đề đầu, mình nhận ra một điều là đời sống đôi khi phũ phàng nha. Vấn đề thứ hai, nhân quả của sinh diệt và bất sinh diệt. Vấn đề thứ ba là phá nhân quả. Ba điều thôi. Cái điều đầu tiên này mình muốn thưa nhau rằng là đời sống này đôi khi nó cũng phũ phàng. Nó có nhiều điều, ngay nơi căn bản đời sống nó là một điều phũ phàng rồi. Thế nào là phũ phàng? Thưa các vị, mình nổi trôi qua hàng sa kiếp, phước lớn vô cùng mới có được một hình hài, một thọ mãn như thế này. Thế nhưng cái phũ phàng đầu tiên đó là anh vừa sinh ra đời, Thì cái chết dính liền với anh, cho nên đây là ngũ hành căn bản á, cũng là căn bản nữa, đó là chết và sống dính liền nhau. Mình tưởng rằng bò lê trong ba cõi sáu đường, có được đời sống này là quá tuyệt vời. Thế nhưng mày vừa có mạng đời sống thì cái chết nó dính liền theo anh. Cho nên thưa các vị, đây là một cái nỗi quái quâm nhất của mọi đời sống mà chúng ta đôi khi quên mất. Do vì mình quên, do vậy cho nên đôi khi mình không trân quý đời sống nghe. Đôi khi làm bán mạng vì lợi, vì danh, vì của, vì tiền. Đôi khi mình quý trọng những cái bên ngoài đời sống này, những cái làm thành cái phương tiện để cho mình sống còn, mình lại coi nó trở thành cái cứu cánh mà mình quên cái cứu cánh là duy trì một thọ mạng. Cái cứu cánh đó là làm thế nào để hưởng trọn được túi trời. Cứu cánh đó là làm thế nào để sống xứng đáng với một kiếp sống ngay cuộc đời này, để đừng uổng phí rằng là ta đã nhiều kiếp có tu tập cho nên có được đời sống hiện tại. Mình quên mất cái quý đó là hiện tại này, đời sống này. Mình lại chuộng những cái phụ tùng bên cạnh, đó là những cái điều kiện để làm nên đời sống. Mình coi nó lại là cái cứu cánh, quên cứu cánh là đời sống của anh. Cho nên cái sai lầm đầu tiên là quên mất sống với chết nên dính liền nhau. Cho nên chính nó là điều bất hạnh đầu tiên. Bất hạnh thứ hai, dường như là trong môi trường đời sống này chưa có một sinh linh nào không phải đối kháng với ngàn vạn nỗi khó khăn nghe. Nói theo Ngài Ba Chúc Rinh Mô Chê đó là bạn có biết không? Bạn leo lét và còn mong manh hơn một ngọn đèn trước 1.000 cơn gió nữa. Mạng sống của bạn đó, nó bị thách thức ngàn vạn nẻo, một cơn gió qua, một con muỗi cắn, và một cành cây gãy, một cái dấp trên đường, một mảnh da chai anh đạp lên, và một con rắn độc. Tất cả mọi điều nó đều có khả năng lấy mạng của anh. Mạng sống của anh rất ư là mong manh, nó còn mong manh hơn cái ngọn đèn trước 1.000 cơn gió nữa. Đây là cái phũ phàng thứ hai của đời sống. Phũ phàng thứ ba, thưa các vị, ta có được một tâm thức, ta có được một tình cảm không phải dễ tìm, có được nhận thức như hiện tại không phải là dễ kiếm. Thế nhưng bản chất của tâm thức ta, bản chất tình cảm của ta thì nó cũng sành sạch đổi thay, cho nên nó có thể buồn, có thể vui, có thể ưa, có thể ghét, sáng thương chiều ghét, sáng hài lòng mà chiều thì không hài lòng, đầy những bất trắc nơi tâm thức của chính ta. Đây là một loại phũ phàng thứ ba trong đời sống chúng ta. Ba điều này nó hợp lại, nó làm thành cái chi? Thưa các vị, nó làm thành cái sự thiếu thốn vô bờ trong đời sống mọi người nghe. Ta luôn mơ ước được sống dai, ta luôn mơ ước được hạnh phúc, ta luôn mơ ước được có những cái rất hài lòng, mãn ý. Thế nhưng mà dường như đời sống này không bao giờ trao cho ta những điều đó. Do vậy cho nên cái sự khát thèm hạnh phúc, mơ ước một đời sống dài lâu, thưa các vị, dường như nó là một nỗi niềm khát khao rất lớn của con người. Do vậy cho nên từ cái nhân như vậy đến trần gian này bị phũ phàng như vậy, cho nên ta lay quay, ta lại cảm thấy là dường như mình sống chưa thỏa, dường như mình sống chưa tròn, dường như đời sống mình còn rất thiếu. Do vậy cho nên mình bám chặt đời sống cho đến nỗi rằng là hình hài thì giả diệu, mạng sống thì đứt nối. Nhưng mà thưa các vị, ta vẫn muốn trở lại, ta vẫn muốn sinh đi sinh lại. Đây là cái sự phũ phàng, nó làm thành sự thiếu thốn vô cùng, khát thèm vô cùng đời sống, cho nên ta cứ luôn có mặt lại, luôn mong muốn cuộc luân hồi. Đây là ý thứ nhất. Thế rồi cái nhân này nó làm thành cái quả hiện tiền là có một hình hài kiếp sau sinh diệt. Thưa các vị, thì chúng ta lại lặp lại y cái chu kỳ như vậy nhé. Một cái quả đó là hình hài này, nó được đặt trên cái nền tảng của sinh, của diệt, của mất, của còn, của vay mượn, mượn thức ăn, mượn tinh cha huyết mẹ, mượn văn hóa học đường, mượn điều kiện nuôi dưỡng của xã hội, của hành tinh con người này để nuôi nó. Mà cái gì mượn thì phải trả. Do vậy cho nên tới lúc nào đó ta phải trả. Thưa đại chúng rằng là cái nhân sinh diệt thành cái quả sinh diệt, là từ cái quả sinh diệt nó lại làm thành cái nhân sinh diệt tiếp. Thế cho nên mình quay một vòng rất tròn trong cái nhân và quả sinh diệt như vậy. Nó là vậy. Anh mượn hình hài có mặt giữa trần gian, và hình hài nào chẳng sinh diệt, chẳng vay mượn. Thế rồi từ cái vay mượn sinh diệt là chúng ta khát thèm một đời sống mới, khát thèm một cái đường dài của cuộc tử sinh nữa, cho nên không nở lòng. Do vậy cho nên cứ sinh sinh diệt diệt như vậy mãi luôn. Thậm chí có thể thấy được đạo, có thể khởi tâm lành để tu, hướng tâm về con đường tâm linh. Thế nhưng mà dường như mình cũng loay hoay vướng vào cái dòng là mơ ước cuộc sinh diệt tiếp. Tức là tôi chết thì cứ chết, nhưng mà tôi phải sinh về một nơi chốn nào đó cho tôi yên tâm thôi. Tu thì phải được sinh về cảnh giới Phật A Di Đà, cảnh giới của Đức Dược Sư Lưu Ly, cảnh giới của Đâu Xuất Đà Thiên để gặp Đức Di Lặc đang thuyết pháp trên đó. Chứ còn kiểu tu thiền an trú trong thể niết bàn tịch diệt, không còn thân không còn sinh, thì cái này thôi chịu, tôi không thể tu được. Thế thì các vị thấy rằng là từ cái nhân sinh diệt làm thành đời sống ngay hiện thời, từ đời sống hiện thời nuôi mình bằng tất cả cái nhân sinh diệt, thế thì mình cũng mong cái quả tương lai là sinh diệt. Đây là cái chu kỳ đầu tiên nhân quả sinh diệt tạo thành nha. Tuy nhiên có một điều mà nếu mình thể nghiệm được thì thưa các vị, đành rằng là cái nhân sinh diệt ngay hiện thời, nhưng mà ta lại tu tập cái quả bất sinh diệt tương lai được. Và cái điều này thưa các vị, không có nhân sinh diệt bắt cầu không thể nếm được hương vị của pháp tu bất sinh diệt và thành đạt quả bất sinh diệt. Nó là vậy. Bạn không thể tìm một nơi nào có điều kiện tuyệt vời như trần gian này. Đành rằng nó rất phũ phàng đối đời sống ta. Thế nhưng mà nếu không mang hình hài thì không thể mượn được cái điều kiện sinh diệt của pháp hữu vi để có thể thấu ngộ, đạt đến cái thấy và đạt đến cái chứng nghiệm niết bàn của vô vi nha. Rồi điều này giải thích một cách dễ hiểu để đi sâu vào pháp hành trì. Thưa các vị, trong tất cả pháp hữu vi sinh diệt đều có cái bất sinh diệt. Ví dụ không có một vật thể nào, vật chất nó nổi lên trên cái nền nào khác ngoài phi vật chất cả. Dễ hiểu hơn nữa là nếu không có không gian mênh mông này thì tôi đố có cái gì sinh ra được. Hành tinh sinh ra cũng từ không gian mênh mông, hạt bụi sinh ra cũng từ không gian mênh mông, mảnh mây sinh ra cũng từ không gian mênh mông này. Nếu không gian này nó cứng như mặt đất thì đố có cái gì sinh ra. Cho nên từ cái không để biểu hiện cái có, cho nên không có cái có nào không được cái không làm nền mà có mặt cả. Thế thì hình này cũng vậy, nhìn nó mức độ cả. Thưa các vị, nó đứng, nó đi, nó cười, nó nói, nó ăn, nó ngủ, nó có văn hóa, nó biết làm dáng, nó biết làm đẹp, nó biết biểu hiện cái sự cao sang, đẹp đẽ hoặc là thấp hèn từ cái nền tảng gì vậy? Thưa các vị, từ nền tảng tâm thức. Mà tâm thức thì các vị thấy không? Không. Các vị học ở học đường, thầy dạy cho ta, học ở xã hội dạy cho ta, học từ bố mẹ dạy cho ta, toàn là những cái, thưa các vị, từ lời nói của người, từ cách mình quan sát người, rồi nó làm thành cái chi? Làm thành dấu ấn trong tâm thức ta, làm thành ký ức trong ta, rồi ta quân tập dần, làm thành cái chi? Làm thành cái cá tính của ta, cách cư xử của ta, cách nói năng xử sự của ta, suy nghĩ của ta. Thế thì dù học từ người, nhưng mà khi thành của ta rồi thì nó trở thành cái vô hình trong ta. Cái vô hình này so với cái hữu hình là vật thể này thì nó lại giá trị hơn. Tại sao vậy? Thưa các vị, cũng hình hài như nhau, cũng mắt tai mũi lưỡi như nhau. Thế nhưng mà nếu cái nội lực của anh, văn hóa của anh, cách cư xử của anh mà nó vụng về, thiếu văn học, nói năng lẩm cẩm, cư xử thô lậu, nghĩ suy không thông, ngu ngơ, thì thưa các vị, rõ ràng là dù anh có ăn sang, có mặt đẹp, nhưng mà giá trị anh nó không được người ta quý trọng rồi. Thế thì quý trọng không phải là cái chuyện ăn sang, mặt đẹp, biểu hiện bên ngoài, mà quý trọng nó là gì? Cái nhân cách của anh, mà nhân cách là cái chi? Vô hình không thấy. Thế thì nhìn ở chiều ngang, cái quả sinh diệt của cái công trình học hỏi từ thầy, từ bạn, từ xã hội, từ bố mẹ, thưa các vị, nó có sinh diệt hẳn hoi, nhưng mà nó làm thành cái không sinh diệt, đó là nhân cách của các vị, cá tính của các vị, tư duy của các vị, tập khí của các vị. Nó vốn là vô hình, nhưng và nó còn thể hiện ra, tại vì nó rất gần đời sống con người, gắn liền với con người. Thế là cái phần tinh vi hơn, từ cái nhân quả sinh diệt làm thành bất sinh diệt là chi? Thưa các vị, đẩy tâm thức lên đến một tầng cao, các vị đi vào công trình tu học Phật Pháp, các vị nhận ra rằng hình hài này thì sinh diệt nè, nghĩ suy này cũng sinh diệt nè, buồn vui này cũng sinh diệt nè, nó là lẽ đương nhiên, ta nhìn được mà. Nhưng có cái không sinh diệt, đó là cái năng lực quan sát của các vị đối với hình hài, đối với buồn vui, đối với tư duy. Cái quan sát này lúc nào cũng có cả, thức cũng có nó, ngủ cũng có nó, buồn cũng có nó, vui cũng có nó, lo âu phiền muộn gì cũng có nó cả. Tất nhiên, mình chưa học đạo, mình không nhận ra điều này, thì mình chỉ thấy mình là buồn, là vui, là ưu tư, là phiền muộn, là nghĩ suy bồng bềnh, là hình hài này đi tới đi lui. Thế thì học đạo đến một tầng nào đó, mở được con mắt trí tuệ, thì mình quan sát được, ồ, hóa ra là ngay nơi năm uẩn sinh diệt, có cái bất sinh diệt là tâm Phật lặng lẽ bất động. Đó là cái năng lực đang quan sát được thân, đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm. Quan sát được buồn vui, sinh diệt tới lui, quan sát được từng dòng ý thức cuồn cuộn đi ngang qua, sống với cái năng lực tâm đang quan sát, tức là sống với trí tuệ, sống với Phật tánh, sống với chân tâm thường trụ, sống với thể bát nhã, sống với niết bàn tự nội. Thì thưa các vị, từ nền tảng sinh diệt của học pháp, của tu tập, chứng được cái quả bất sinh diệt là niết bàn, vô cùng giản dị. Tu là chuyện trò chơi, không chịu tu thôi. Chứ rồi, tu không có gì khó đâu. Tại vì cái năng lực tu anh đang có mà, anh đang sở hữu đó mà. Anh có khả năng nhìn được buồn vui. Thậm chí gần nhất và hiểu nhất là bạn đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười, bạn có biết mình đang làm điều đó không? Ai chẳng biết. Có điều mình cố tình quên, mình cố tình thấy tôi đi, mà trong khi đó thưa các vị, đi là việc của cái hình hài này, nhưng mà tôi là người đang quan sát thân người đang đi ạ. Làm được điều này thì làm được điều thứ hai. Buồn, vui, sinh, diệt là chuyện cái xúc cảm nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nhưng mà tôi đang nhận diện nó, tôi quan sát nó. Không cần tu nghe, chỉ cần làm gần nói việc thôi thì chuyện xảy ra là chi? Khi có buồn, có vui, anh quan sát nó rồi thì buồn, vui này tự nhiên tắt. Thử làm coi, vô cùng hiệu quả. Giận đùng đùng, thế nhưng giật mình, ủa, cái giận ở đâu mà nó nhảy lên vậy? Nhìn thấy cái nó ở đâu thì tức khắc cái giận liền tan biến đó. Và ai lại không có điều kiện làm điều này? Trong trần gian là không ai không có điều kiện như vậy nghe. Tại vì giận, buồn, ưu tư, phiền muộn là bản chất của mọi cảm thọ, không có người nào không có hết. Thế thì các vị hãy tự hào rằng là tôi đang có điều kiện rất nhiều để tu á. Cho nên đừng có sợ buồn, đừng sợ giận, đừng sợ bất an. Hãy tự hào rằng là tôi có nhiều điều kiện hơn anh để tu, mà tại tôi không tu đó thôi. Tức là tôi buồn nhiều lắm, tôi giận cũng nhiều lắm, nhưng mà tại tôi chưa chịu tu đó thôi. Chứ nói điều kiện để tu thì tôi có sẵn mà. Thế thì thưa đại chúng, từ nhân quả sinh diệt này, ở tầng cạn mà nhìn thì nếu ta không ngộ đạo thì đúng là nhân quả sinh diệt, nuôi nhân quả sinh diệt để quay tròn nó ba cõi sáu đường. Thế nhưng nếu thấy được đạo rồi thì từ cái sinh diệt của nhân của quả, ta nuôi được cái quả bất sinh diệt để chứng nghiệm được thể pháp thân, chứng nghiệm được niết bàn trong một đời, chứ không phải nhiều đời đâu. Nó là như vậy. Phá vòng xích nhân quả, ghi cho nó hoài. Nhưng kỳ thực phá một cách nào? Hai cách. Một là nương giáo lý 12 nhân duyên. Thứ hai, nương thiền. Thưa các vị, 12 nhân viên này thì rất ư là chi tiết. Vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. Yêu cầu để chúng học thuộc lòng nghe. Kể một loạt. Vô minh, hành thức, kể dài vậy. Kể tới, kể lui, kể xuôi, kể ngược. Tuy nhiên, 12 khoen này nó câu nhau như dòng xích thì nó tròn lắm. Và do vậy cho nên mình chặt một vòng thì nó vỡ tan hết tất cả vòng khác. Rồi thế nào là chặt một vòng? Vô minh là cái nó giấu, ta không thấy. Nếu mình đi vô thiền tập thì mình phá vô minh cũng không phải là khó. Thế nhưng, với một căn tánh bình thường như chúng ta thì cái việc dễ phá nhất làm cho 12 vòng nhân duyên luân hồi này nó vỡ thành từng mảng rất hết xuống. Mà phá ngay cái chi? Thưa các vị, phá ngay cái thọ nghe. Ấy, nó phát sinh từ đâu? Thưa các vị, sau đuôi của nó là thủ và hữu. Trước nó là chi? Trước nó là thọ. Trước thọ là chi? Là xúc. Phần trước ta không tính. Ra đây thôi. Xúc và thọ ái thôi. Xúc là chi? Một hình ảnh đẹp, chạm mắt. Có cái chi? Có cái cảm thọ. Ôi, con người này dễ thương làm sao. Giá chi mà ta có tiền, ta đón người đó về làm bánh xương sườn của ta. Thế thì thưa các vị, ngay xúc nó phát sinh thọ, thọ nó đưa ái. Và từ cái tâm yêu mến như vậy, thiết tha như vậy, mong muốn chiếm hữu người ta như vậy, cho nên nó sinh ra hữu, đón họ về làm của riêng. Thế thì thưa các vị, chỉ cần phá một vòng đó là phá cái thọ này thì cái ái này liền tắt, và thủ này cũng theo đó mà tắt ngấm nghe. Thế nào thọ tắt? Thưa các vị, xúc là chuyện đương nhiên, sắc màu mình phải nhìn, âm thanh mình phải nghe. Thế nhưng, khi cảm thọ buồn, cảm thọ vui, cảm thọ trung tính thì vừa có màn thì các vị chỉ cần vận dụng năng lực thiền tập, tức là vận dụng cái minh của các vị. Các vị chiếu vào từng cái thọ, tức là gì? Hãy nhận diện từng cái buồn, cái vui, cái lo âu, cái phiền muộn, cái bất an, cái trạng thái trống lỏng của tâm, thưa các vị, hãy quan sát nó, thì các vị đang dùng cái năng lực của thiện minh sát, tức là dùng minh chiếu phá mọi cảm thọ. Và khi các vị nhìn mọi cảm thọ như bản chất của nó, thì cái điều đầu tiên xảy ra đó là không có một cái dòng tiếp diễn của ái nha. Ngang đây mình nhìn được nó, ngang đây nó mi chỉ là cảm thọ, ngang đây mình nhìn nó bồng bềnh, nó sinh, nó diễn, nó chạy ngang tâm thức mình. Thưa các vị, ái không phát sinh, không có chuyện dây dưa kéo dài nữa. Dừng ngang đây thì các vị phá vỡ cái vòng 12 nhân duyên rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng là phá vòng xích nhân quả tuyệt vời nhất là đi vào một mắt xích thôi. Mắt xích dễ phá nhất là mắt xích này. Có thể ban đầu do vô minh, tâm mình nó lay động. Lay động cho nên ý thức mình nó dắt dẫn. Ý thức mình tức là từ vô minh sanh hành sanh thức. Và ý thức dắt dẫn rồi nó sinh ra cái sự tiếp xúc của mình với sắc màu, với âm thanh, với mùi vị, vân vân. Thế nhưng mà nó trải một dòng dài như thế, đến cái phát sinh cảm thọ này thì các vị nên làm một điều dễ dàng nhất trong cái tiến trình tu tập mà ta học lâu nay. Đó là làm người quan sát mọi cảm thọ thì phá vỡ luôn cái vòng xích 12 nhân duyên ràng buộc ta trong ba cõi sáu đường. Đây là giải thích một cách lòng vòng. Trực tiếp hơn, dễ hơn nữa, theo cái kiểu nói của ông thầy nhà quê Phước Định, giản dị hơn nhiều là chi? Anh có phải là những đối tượng bị thấy đâu, anh là người đang thấy mà. Mọi đối tượng là buồn, là vui, là nghĩ suy, là ưu tư, là phê bình, là phán xét, là ghét, là thương, vân vân, đều là cái bị thấy mà cái năng lực tâm đang thấy, vốn là trạng thái giác ngộ chứ không phải là chánh niệm không nha. Là trạng thái tâm chiếu sáng là minh. Thế thì các vị đi vô thiền tập là các vị đã đặt chân đến đầu nguồn minh phát sinh, thì vô minh liền tắt đó. Khi năng lực quan sát, các vị quan sát mọi cảm thọ thì minh liền sinh. Minh liền sinh thì vô minh liền tắt. Vô minh liền tắt thì chuyện gì phát sinh? phá vỡ 12 dòng nhân duyên của thập nhị nhân duyên và cắt đứt sinh tử luân hồi qua hàng triệu kiếp trong một mắt xích thôi. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là trong một nốt nhạc thôi nghe. Nói như vậy cho nó ngầu. Một nốt nhạc thôi là phá vỡ vô minh, thành tựu an lạc, chứng nghiệm giải thoát. Tróc tay xong ngay. Có khó khăn gì đâu, không chịu tu đó thôi. Thế là việc phải làm kế tiếp. Kết luận ba ý nữa đây. Ý thứ nhất, ta sẽ làm gì khi mang một sinh thân? Ý thứ hai, khi nhận thức chín chắn anh mới có khả năng tự quyết cho đời sống mình. Ý thứ ba, câu chữ Hán dễ thương là quy khứ lai, về đi thôi. Nếu ta đã từng đọc cái bài quy khứ lai từ của Đào Tiềm, cái này mình dẫn để cho các vị tìm nghe. Đào Tiềm: quy khứ lai hệ, điền viên tương vô, hồ bất quy, tương dĩ tâm như hình dịch, hồ trụ trướng như độc bi. Tức là về đi, sao chẳng về đi, rượu quan vườn trống còn gì không về. Thưa các vị, cái bản tâm vô sinh của các vị đang đợi chờ các vị quay về trú nơi đó để thành tựu qua niết bàn nhé. Mình lang thang nhiều quá rồi, tử sinh hằng sa kiếp rồi, kiếp này may mắn có được hình hài, lại nỡ để chôn vùi một đời nữa ư? Cho nên hãy về đi, đây là cái tiếng kèn thúc quân ạ. À, hãy về đi, không thôi không kịp. Lấy quay mất một sinh mạng chứ đơn giản đâu. Cho nên anh hãy thương anh về đi, đừng có nghĩ rằng là thầy Phước Tịnh nói sâu một miếng là tội nghiệp ổng là tu. Thưa không, tu có lợi cho các vị, mang an lạc đến cho các vị chứ dính gì tu đâu. Thế nhưng cái điều quan trọng đầu tiên đó, thưa các vị, là ta làm gì khi mang một sinh thân quý giá vô lý để nó chìm vào các buổi phù du vô lý, vì cái ăn vì cái mặc mà bỏ mất một đời trôi qua ư? Vô lý vì những chuyện vớ vẩn không đâu mà chút buồn chút giận chút khổ chút đau một ngày không thấy mặt trời ư? Vô lý vì cái chuyện quanh quanh vớ va vớ vẩn mà tạo bao nhiêu thứ nghiệp để nổi chìm trong ba cõi sáu đường ư? Cho nên khi đã mang một sinh thân vô cùng quý giá nha, vô cùng quý giá chứ không phải quý giá thường, thì các vị hãy thương mình đi, thương mình đi. Không ai thương mình bằng chính mình, không ai thay mình thở hơi thở, không ai thay mình đau cái răng nhức cái đầu, càng không ai thay mình chết được cả, càng không có người tha các vị chịu cái nghiệp sinh tử luân hồi, đúng không? Cho nên hãy biết trân quý đời sống này, hãy biết làm cái gì đó chính mình. Cuộc đời này đôi khi các vị cứ vin vào cái cớ rằng tôi phải làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, quên một điều rằng có những điều mình làm cho người chưa chắc gì người ta đã hài lòng, đúng không? Có khi người ta rủa thầm, ta bảo rằng ví như không có anh và không có em thì cuộc đời tôi đỡ khổ hơn á. Có khi ta nghĩ vậy, mình nghĩ rằng mình là con người cần thiết cho thiên hạ, nhưng mà đôi khi thưa các vị, họ vị tình, họ gục gạt đầu cho vui đó thôi, nhưng mà trong tâm họ nghĩ khác, họ nghĩ rằng ôi không phải vậy đâu, anh mà chết được sớm thì tôi còn hạnh phúc hơn. Coi chừng nó là như vậy ha. Cho nên hãy trân quý một đời sống rất giá trị của các bạn, trải hằng sa kiếp trong cõi tử sinh ta mới có hình hài. Điều thứ hai, thưa các vị, những điều mình nói chẳng qua là những gợi ý bên ngoài thôi, nhưng mà cái khả năng tự quyết phải do chính các vị. Không ai giúp ai để quyết định về cuộc đời của ai cả. Mình có thương người, mình có nói sôi bọt miếng thì đỡ, nhưng mà thưa các vị, cái trình độ tâm thức người ta nó chưa chín mùi, năng lực người ta nó chưa dâng lên đến chiều cao, thì dù cho các vị nói sôi bọt miếng, nói rách cả miệng ra, người ta cũng không bao giờ nghe đâu. Cho nên cái điều này thưa đại chúng rằng anh phải có cái nhận thức chín chắn. Điều này nó có thể từ năng lực học Phật, từ nghiệp lành của quá khứ, từ trải nghiệm đời sống, từ mọi nỗi niềm khổ đau ta đã nếm, nó làm thành cái tố chất để ta chín chắn được trong đời này. Còn không thì thưa đại chúng rằng là không có ai thay ta quyết định dùm về đời sống của ta. Tôi thương anh, thương chết đi chết về đó, nhưng mà tôi không thể thay anh để chịu khổ cho anh được. Ngay cái chuyện giản dị rằng là anh đói anh cũng phải tự ăn mới no nghe. Anh khát anh tự uống thì nó mới hết khát. Tôi không thể uống giùm anh được. Anh khổ, anh bất an, anh sầu tủi, anh đau đớn vân vân. Thưa các vị, tôi không thể làm cách gì hết. Tôi chỉ có thể trị liệu giúp cơ thể anh đang tật bệnh. Nhưng mà tật bệnh của thân có thể ai cũng trị được, nhưng mà tật bệnh của tâm thì chính con người đó phải tự mình giải quyết thôi. Tóm lại, ba điều này nó rất đáng để cho chúng ta tư duy và tự quyết cho đời sống mình nha. Mà nhớ cuối cùng cái câu mời gọi nơi đây như tiếng còi thúc quân, đó là về đi sao chẳng về đi, ruộng hoang vườn trống còn chỉ không về. Trót đem tâm cho hình sai khiến, lại còn buồn sầu tủi với ai. Đại khái là cái bài dịch của Quy Khứ Lai Từ rất hay, nhưng mà mình đâu có thuộc đâu, nhớ mấy câu thôi. Gọi là dẫn ra đây có việc để kết thúc bài học này.